Chương 1356: Kích hoạt tộc văn. Tiếp nhận quyển trục thiên hỏa tam huyền biến từ trong tay Tiêu Huyền, Tiêu Viêm hơi chần chừ một chút, đột nhiên nói: "Tổ tiên, nếu như thiên hỏa tam huyền biến này do ngài sáng chế, vậy năm đó ngài chắc cũng sở hữu dị hỏa." Nghe vậy thì Tiêu Huyền cũng gật đầu cười thở dài: "Phải, năm đó ta cũng có được ba loại dị hỏa, nhưng đáng tiếc trong trận chiến cuối cùng, cả ba loại dị hỏa đều bị ta hoàn toàn dẫn bạo." Nghe được lời này thì khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, không che giấu được sự hoảng sợ trong lòng. Lấy thực lực làm đó của Tiêu Huyền, còn bị buộc dẫn bạo cả ba loại dị hỏa, chỉ vậy thôi có thể tưởng tượng ra cục diện lúc đó hung hiểm tới chừng nào. Nhưng điều làm cho Tiêu Viêm hơi nghi hoặc lại là Tiêu Huyền cũng không có công pháp phần quyết, tại sao có thể khống chế được ba loại dị hỏa. Hà, công pháp mà người tu luyện đúng là rất mạnh, mặc dù nó không phải công pháp cao cấp nhất mà ta từng thấy, nhưng không gian để phát triển lại khá kinh khủng, dựa vào cắn nuốt dị hỏa để có thể tăng thực lực. Nói lôm la giống như việc nhảy trên lưỡi sao vậy. Công pháp bực này tuy nguy hiểm nhưng cũng là vô cùng bá đạo. Như biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cười nói: "Năm đó ta hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân khống chế ba loại dị hỏa, không hề cắn nuốt hay luyện hóa chúng. Những người đạt đến mức độ đó, dù là dị hỏa đi chăng nữa, họ cũng có thể mạnh mẽ chấn áp." Tiêu Viêm khẽ gật đầu, khó trách. Thì ra là Tiêu Huyền sử dụng phương pháp trực tiếp nhất để khống chế ba loại dị hỏa. Lấy thực lực năm đó của lão, muốn áp chế ba loại dị hỏa thì cũng không phải chuyện không thể. Có thể nói công pháp của ngươi tu luyện là thích hợp nhất với thiên hỏa tam huyền biến. Trải qua quá trình cắn nuốt luyện hóa, những loại dị hỏa trong tay ngươi đã có thể sử dụng một cách lô hỏa thuần thanh, không hề có lửa điểm kháng cự. Điểm này thì dù là ta năm đó cũng không thể làm nổi. Tiêu Huyền cười cười nói: "Nếu bây giờ có bản đầy đủ của thiên hỏa tam huyền biến, ngươi liền xem kỹ nó một chút, cố gắng tu luyện tộc văn trước khi rời khỏi thiên mộ." Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, xoay người nói chuyện một chút với Huân Nhi, rồi trực tiếp ngồi xếp bằng xuống mặt đất, đem quyển trục đặt lên trán, thu toàn bộ lượng tin tức bên trong vào đầu. Quá trình hấp thu kéo dài khá lâu. Khi Tiêu Viêm mở mắt ra, trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ trầm tư. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Đột nhiên, hai tay Tiêu Viêm kết thành thủ ấn. Chỉ trong mấy cái giây ngắn ngủi, thiên hỏa tam huyền biến đã hoàn toàn mở ra. Và cùng lúc đó, khí tức trên người Tiêu Viêm đột nhiên tăng mạnh. Đấu khí nóng rực mà cuồng bạo nhanh chóng vận chuyển. Từng luồng khí nóng chậm rãi thẩm thấu ra, cuối cùng xâm nhập vào trong từng mạch máu. Mà nương theo việc này, tốc độ lưu chuyển trong máu trong người đột nhiên tăng lên rất nhiều. Bằng vào linh hồn lực lượng xuất sắc, Tiêu Viêm có thể nhận thấy được dường như đang có một loại lực lượng kỳ dị nhanh chóng xuyên qua các mạch máu, mà mục tiêu của chúng chính là vị trí mi tâm quán. Khi loại lực lượng kỳ dị này lưu chuyển trong cơ thể thì ở bên ngoài trên mi tâm của Tiêu Viêm cũng lóe lên chút quang hoa. Trong lúc mơ hồ, một nét hoa văn nhìn rất tự nhiên chậm rãi xuất hiện, mà sau nét hoa văn này dường như còn có những cái nét khác đang tiếp tục hiện ra. Khi loại hoa văn kỳ dị này hiện ra đến nét thứ ba, cơ thể Tiêu Viêm lại chuyển ra một cái tiếng động rất nhỏ. Những hoa văn kỳ dị này mới hiện lên đều là từ từ biến mất. Khi hoa văn biến mất, hai mắt Tiêu Viêm cũng nằm mở bừng ra. Hắn nhíu mày, trong mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên không rõ tại sao mình lại thất bại. Tộc văn tiêu tộc chia làm 9 nét, vừa rồi ngươi mới chỉ vẽ ra được 3 nét mà thôi. Tiêu Huyền bên cạnh thản nhiên nói, bước cuối cùng của thiên hỏa tam huyền biến chính là vẽ tộc văn. Mặc dù tộc văn vẫn ở trong cơ thể ngươi, nhưng muốn vẽ được nó thì cần một cái lượng đấu khí khiết rất khổng lồ và lực khống chế tinh diệu, mà thực lực của ngươi mới tăng mạnh, hiện nhiên chưa thể tùy tâm khống chế như lúc trước. Chỉ là 3 nét đã tiêu hao đấu khí kinh khủng đến vậy, đến lúc chiến đấu thì ai dám mở tộc văn ra đây. Tiêu Viêm khốn khổ nói, chỉ cần ngươi kích hoạt được tộc văn, tất nhiên sau này không cần tiêu hao đấu khí để vẽ nó ra như vậy. Chỉ cần suy nghĩ trong lòng là được, cái này gọi là vạn sự khởi đầu nan, mà kích hoạt tộc văn chính là bước khó nhất. Tiêu Huyền cười cười chợt xua tay nói, tốt lắm, tiếp tục đi. lần đầu có thể vẽ ra 3 nét đã là thành tích không tệ rồi. Tĩnh tâm ngưng thần, cố gắng khống chế mỗi đạo một đạo đấu khí một cách hoàn mỹ nhất. Lúc đó sẽ vẽ ra được 9 nét của tộc văn. Đối với sự thúc giục của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm chỉ có thể gật đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía Huân Nhi. Nàng che miệng cười khẽ, nắm ra biểu tình lực bất tòng tâm, cực kỳ đáng yêu như muốn nói, muội cũng bó tay vậy. Hồ, hít sâu một hơi, Tiêu Viêm nhanh chóng tu liễm tâm tình, hơi nghỉ ngơi khôi phục một chút, sau đó tiếp tục tu luyện tộc văn. Thiên hỏa tam huyền biến, mức độ khó khăn việc này nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm, vốn hắn cho rằng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ rằng lại khó khăn đến vậy. Phải nét vẽ nhìn như là đơn giản, nhưng yêu cầu về lực khống chế đấu khí lại là vô cùng hà khắc. Tới thời điểm này, Tiêu Viêm mới hiểu được, so với những chủng tộc viễn cổ được trưởng bối bàn cho tộc văn như cổ tộc, tiêu tộc bọn họ bi kịch tới mức nào. Nhưng cũng may nơi đây là thiên mộ, thời gian cũng khá sung túc, mặc dù tiến triển khá chậm chạp, nhưng tóm lại vẫn là sẽ có ngày đại công cáo thành. Mà trong quá trình vẽ tộc văn gian khổ của Tiêu Viêm, thời gian lặng lẽ trôi qua, tu luyện như vậy buồn tẻ, nhưng có Huân Nhi làm bạn cũng không đến nỗi quá tĩnh mịch. Có lúc Tiêu Viêm cũng nghĩ tới bốn người cổ thanh dương bên ngoài bia đá, nhưng dưới sự trông giữ nghiêm lệ của Tiêu Huyền, hắn không có chút cơ hội để mà lười biếng. Tu luyện khô khan buồn tẻ như vậy, thoáng cái trôi qua nửa năm. Trong đại điện cổ xưa, một thân ảnh cao gầy đang ngồi xếp bằng, hai mắt hắn nhắm nghiền, khí tức mênh mông tràn ngập xung quanh. Giờ phút này trên mi tâm của hắn, từng nét hoa văn kỳ dị màu tím hồng đang chậm rãi hiện lên như một cái chiếc bút vô hình nào đó đang vẽ. Khi nét hoa văn từ tám hoàn mỹ hiện lên, tộc văn kỳ dị đã đại khái thành hình. Bên cạnh Tiêu Viêm, thấy trên mi tâm của hắn xuất hiện 8 nét tộc văn, Tiêu Huyền cũng chậm rãi gật đầu. Có thể vẽ ra 8 nét tộc văn trong vòng nửa năm, nhìn khắp tiêu tộc năm đó cũng được xem là người nổi bật rồi. Và lại, sau khi tăng vọt thực lực thì Tiêu Viêm mới bắt đầu tiến hành kích hoạt tộc văn, cho nên độ khó đã tăng thêm không ít. Ngay khi Tiêu Huyền gật đầu, trên mi tâm Tiêu Viêm một nét hoa văn nhỏ màu tím hồng chậm rãi hiện lên. Thấy một màn như vậy, Tiêu Huyền nhất thời sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tên nhóc này muốn dựa vào thế cứ vẽ luôn nét thứ 9 sao? Trong lúc Tiêu Huyền kinh ngạc, nét hoa văn vừa hiện trên mi tâm của Tiêu Viêm cũng lấy một cái tốc độ khá chậm, nhưng rất chắc chắn từ từ hiện ra. Trong cả quá trình không hề có chút đình trệ nào, gây cho người ta nhìn một cái cảm giác lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Tên nhóc này đúng là biết gây ra sự bất ngờ cho người khác à. Nét hoa văn cuối cùng kia rốt cuộc chậm rãi thành hình, mà khi đoạn cuối cùng của hoa văn hiện ra, một tộc văn huyền ảo như màu tím hồng nhất thời sáng lên trên mi tâm của Tiêu Viêm. Ông, ngay lúc tộc văn thành hình, tốc độ lưu động máu trong người Tiêu Viêm đột nhiên gia tăng, một tiếng động kỳ dị xuyên qua các mạch máu thân thể mà truyền ra ngoài. Thành công rồi! Nghe được tiếng huyết mạch cộng minh, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua vẻ vui sướng. Tộc văn thành hình, hai tròng mắt đóng chặt của Tiêu Viêm đột nhiên mở bừng ra, quang mang màu tử hồng đại thịnh. Một lát sau, hào quang dần biến mất, mà tộc văn trong mi cũng là chậm rãi ẩn xuống dưới làn da. Cuối cùng cũng đã thành công kích hoạt rồi. Tiêu Viêm thở ra một hơi dài, mặc dù tộc văn đã biến mất, nhưng hắn có thể cảm giác được bên dưới mi tâm mình đang có một cái loại lực lượng bay lơ lửng. Có được tộc văn, sau này hắn cũng không cần phải mất thời gian thi triển thiên hỏa tam huyền biến nữa. Chỉ cần suy nghĩ trong lòng, tộc văn sẽ biến thành bí pháp hoàn mỹ nhất. Đứng đợi. Tiêu Viêm vặn mình một cái, nghe được tiếng răng rắc vui tai kia, hắn cũng là mỉm cười. Tu luyện hơn nửa năm nay, không chỉ thành công kích hoạt tộc văn, mà còn làm cho hắn tiếp tục có thể khống chế đấu khí trong cơ thể một cách lô hỏa thuần thanh như trước. Hắn bây giờ mới có thể chân chính được xưng là bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Tính toán một chút, cũng đã sắp hết 3 năm rồi. Cảm nhận được sự chênh lệch lớn trước khi và sau khi tiến vào thiên mộ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài đại điện cổ xưa, có lẽ cũng tới lúc nên trở về thôi. Chương 1357, lần lịch luyện cuối cùng. Chừng 5 ngày nữa là tròn 3 năm, hành trình trong thiên mộ lần này chúng ta sẽ kết thúc. Thấy vẻ mặt do dự của Tiêu Viêm, Huân Nhi mỉm cười nói. Nghe vậy thì Tiêu Viêm kìm lòng không được mà khẽ thở dài một tiếng. Không ngờ chỉ trong nháy mắt thôi mà 3 năm đã trôi qua. Tuy bên ngoài mới chỉ là nửa năm, nhưng bọn họ thực sự vượt qua 3 năm khổ tu à. Nhưng may mắn, tuy khổ tu buồn tẻ, hiệu quả đạt được phải nói là vô cùng tốt. Năm đó khi tiến vào thiên mộ, Tiêu Viêm mới chỉ bước một chân vào lục tinh đấu tôn. Nhưng mà bây giờ hắn cũng là một bát tinh đấu tôn đỉnh phong hàng thật giá thật. Lại thêm nhiều thủ đoạn và tộc văn, cho dù đối mặt với cửu tinh đấu tôn đi chăng nữa, hắn cũng có sức đánh một trận. 3 năm này đã làm cho Tiêu Viêm có những cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Haha, cũng phải tới lúc rời khỏi đây thôi. Thời gian trôi thật nhanh nha. Tư Huyền một bên cũng cười nói, giọng có chút cô đơn cùng tĩnh mịch. Thiền mộ giúp lão có thể lấy một phương thức khác để tồn tại tới giờ, nhưng cũng gây cho lão sự cô độc vô tận. Trong thế giới không có chút sức sống này, bọn họ giống như là những tù phạm vĩnh viễn bị giam cầm tại đây. Tổ tiên, chẳng lẽ sau này ngày vẫn tồn tại như vậy sao? Trầm mặc một hồi, Tiêu Viêm mở miệng nói. Tiêu Huyền khẽ thở dài một tiếng gật đầu nói, đây chính là cái giá của việc được tồn tại bằng một phương thức khác. Ta không thể rời khỏi thiên mộ, chỉ cần bước ra thì sẽ tan tành mây khói trong nháy mắt. Bởi vậy đành phải vĩnh viễn tồn tại trong cái thế giới này, chịu đựng sự cô độc. Nghe được sự bi thương trong lời của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm cực kỳ khó chịu. Bọn họ mới chỉ ở đây 3 năm mà còn cảm thấy rất buồn chán rồi, mà Tiêu Huyền thì sao? Thời gian áo ở đây còn lâu hơn bọn họ không chỉ gấp 100.000 lần. Không có cách nào khác có thể làm ngay chỉ để sống lại sao? Tiêu Viêm chậm rãi nói. À, ta biết ngươi là luyện dược sư, nhưng một số đan dược cao dài đúng là có thể khôi phục sự sống của người sắp chết. Nhưng giờ ta chỉ là linh hồn, một linh hồn đã chết rất lâu, thậm chí linh hồn này còn không toàn vẹn. Tiêu Huyền cười cười cực kỳ phóng khoáng vỗ vai Tiêu Viêm nói, nhóc con, nếu cảm thấy khổ sở trong lòng thì dùng hết toàn lực đột phá tới đế cảnh đi. Đến cảnh giới đó có lẽ người sẽ nghĩ ra được biện pháp giúp ta giải thoát. Còn bây giờ nghĩ nhiều cũng chỉ là phí công vối mà thôi. Ta chịu đựng cô độc ở đây không phải là vì sống lại, mà là vì có thể truyền thừa huyết mạch lực của Tiêu tộc xuống cho con cháu. Ta muốn huyết mạch lực của Tiêu tộc sẽ vì ta mà mãi mãi không chôn vùi trong cái thiền mộ ngột ngạt này. Tiêu Viêm hít sâu một hơi để nén cảm xúc trong lòng xuống. Hắn biết những lời Tiêu Huyền nói cũng không giả. Dù có cách giúp Tiêu Huyền giải thoát đi chăng nữa, hắn bây giờ cũng không có năng lực như vậy. Xin người yên tâm, chắc chắn còn sẽ quay lại thiên mộ này. Lần tới khi gặp lại người mà ngài thấy sẽ là một đấu thánh. Tiêu Viêm trầm giọng nói, mặc dù rất khó đạt tới cảnh giới đấu thánh, nhưng bất kể thế nào hắn cũng là toàn lực ứng phó. Nhìn vẻ trịnh trọng trên mặt Tiêu Viêm, Tiêu Huyền vui vẻ, bàn tay lão chợt vung lên, nạp dưới trong tay Tiêu Viêm chợt rung nhẹ, một đốm sáng từ từ bay ra cuối cùng trôi nổi trước mặt Tiêu Huyền. Đây là... Thấy một màn như vậy, Tiêu Viêm hơi ngẩn ngơ, chỉ thấy trong đốm sáng kia lơ lửng một cái chiếc kén ngọc lớn ước chừng nắm tay, bên trong không ngừng tỏa ra khí tức vô cùng kỳ dị. Đây là trùng hậu của viễn cổ phệ trùng, mà cái con trùng hậu này đã đạt tới cảnh giới tương đương với bán thánh của nhân loại. Chẳng qua bây giờ nó đang ở trong trạng thái hôn mê, bằng không các người không dễ xuyên qua được tường năng lượng kia thính đến vậy. Tiêu Huyền mỉm cười nói, trùng hậu cảnh giới bán thánh. Nghe được lời này, khóe miệng Tiêu Viêm hơi run lên, ngay cả bàn tay cũng có chút tê dại. Quả nhiên người không biết thì sẽ không sợ, nếu như biết trước cái thứ này kinh khủng đến vậy, có đánh chết hắn cũng không dám sờ tới nó. Khó trách vì sao đám viễn cổ vệ chúng kia lại điên cuồng tới vậy khi chúng ta ra ngoài. Thì ra Tiêu Viêm ca ca đã cướp đi trùng hậu. Tò mò đánh giá chiếc ngọc kém một chút, Huân Nhi nói, nếu như để cho ngươi đem thứ này ở đây ra ngoài, đợi khi trùng hậu thức tỉnh, nó sẽ lặng lẽ tiến vào thân thể ngươi, sau đó âm thầm cắn nuốt tất cả đấu khí, Nếu không có cường giả đấu tánh ra tay, không ai có thể phát hiện nó đang trốn trong cơ thể ngươi cả. Tiêu Huyền cười nói. Nghe vậy trên trán Tiêu Huyền nhất thời túa ra mồ hôi lạnh. Năm xưa hắn từng trải qua cái cảm giác đấu khí biến mất một lần. Tuy thực lực bây giờ đã khác xa lúc trước, nhưng hắn cũng không muốn nếm thử cái cảm giác đó thêm lần nào nữa. May mà tổ tiên nhìn ra, nếu không thực sự sẽ bị con trùng hậu lạnh hại chết lúc nào không biết. Tiêu Viêm có chút kinh sợ nói. À, tuy cái con trùng hậu này khá phiền phức, nhưng lại là một cái tài liệu tuyệt hảo để chế tạo viễn cổ trùng hoàng y. Tiêu Huyền mỉm cười, thấy anh chắc ánh mắt có chút nghi hoặc của hai người. Tiêu Viêm lão giải thích thêm. Thật ra viễn cổ trùng hoàng y là một cái loại đấu kỹ phòng ngự đặc biệt, nhưng sau khi luyện chế nó có thể hóa thành hình dạng khôi giáp để bao trùm trên thân thể. Vào thời viễn cổ, thứ này rất được ưa chuộng. Dựa theo suy đoán của ta, nếu dùng thứ này luyện chế viễn cổ trùng hoàng y, chắc chắn có thể đón nhận được công kích của cường giả bán thánh mà không bị hủy. À, nghe được thứ nhìn cũng không bắt mắt này, tự nhiên có thể đỡ được công kích cường giả bán thánh. Hai mắt Tiêu Viêm không khỏi sáng lên. Bản thân hắn đã có Long Hoàng cổ giáp, lại có thêm cái gọi là viễn cổ trùng hoàng y này, dù cường giả đấu thánh đánh một trượng chắc chắn có thể nhặt về một cái mạng. Yên tâm đi, việc luyện chế này thì cứ để cho ta. Trước khi rời khỏi thiên mộ, ta sẽ giao viễn cổ trùng hoàng y cho ngươi. Tiêu Huyền cười nhắc nhở. Còn ngươi bây giờ thì lên đi làm một số chuyện khác. Chuyện gì vậy? Tiêu Viêm ngẩn người ra hỏi. Tự nhiên là xử lý hai tên hồn tộc kia rồi, bị chúng chơi một vố như vậy, người sẽ không quên mất đấy chứ? Người của Tiêu tộc ta không thể độ lượng đến vậy à? Tiêu Huyền cười nhạt nói. Là hồn nhai và hồn lệ sao? Nghe vậy thì Tiêu Viêm hơi nhau mắt lại, nói. Sao có thể quên chúng được? Chỉ là hiện giờ ta không biết chúng ở đâu thôi. Thực lực Tiêu Viêm đã tăng vọt, nếu cứ tiếp tục đối mặt với hai người hồn nhai, dù không có triệu hồi ra Thiên Yêu Khôi, hắn cũng dễ dàng xử đẹp hai tên nó. Thiên bộ này vốn là một nơi nguy hiểm chung chung, dù bọn chúng có chết ở đây thì cũng chẳng ai biết. Giết người diệt khẩu ở đây quá hợp lý. Chỉ cần chúng con ở trong thiên mộ thì cũng không trốn được cảm ứng của ta. Tiêu Huyền cười nhạt, vẫy nhẹ một cái, không gian trước mặt lão chợt vặn vẹo, một khe nứt đèn ngòm từ từ lan ra. Đi vào từ đây sẽ xuất hiện ở nơi cách bọn chúng khoảng 100 dặm. Chuyện tiếp theo liền giao cho các ngươi, ta cũng chẳng để tâm tới lũ nhã nhép đó làm gì. Có vấn đề gì không? Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, nơi khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn cũng không tiếp tục nhiều lời, sải chân bước vào vết rách không gian kia. Phía sau hắn, Huân Nhi cũng theo sát mà vào. Thấy thân ảnh hai người biến mất, Tiêu Huyền mỉm cười. Đây coi như là lần rèn luyện cuối cùng trong thiên mộ của Tiêu Viêm đi. Trên đại địa mênh mông vô bờ, sương mù năng lượng nhàn nhạt phiêu phủ khắp nơi. Ngẫu nhiên có năng lượng thể đi ngang qua, lặng lẽ không có tiếng động như là những bóng ma. Trong rừng, một đạo thân ảnh mặc giáp trụ màu bạc lăng không mà ngồi, khí tức cường đại không ngừng trào ra từ cơ thể. Biến ra việc năng lượng thể này ít nhất cũng đạt tới cửu tinh. Giờ phút này ánh mắt hắn không ngừng cảnh giác đảo đi đảo lại xung quanh. Mặc dù phía dưới không hề có bóng người, nhưng dựa theo trực giác nhiều năm, hắn cảm nhận được một chút nguy cơ đang quanh quẩn nơi đây. Sau khi quan sát thật lâu không phát hiện điều gì lạ thường, đạo cửu tinh năng lượng thể cũng là thả lỏng. Nhưng ngay lúc này thì không gian của hắn đột nhiên động lại, hai cái đạo xiềng xích đen nhánh chợt xuyên thủng hư không, mang theo tiếng vang loạt xoạt trực tiếp xuyên qua năng lượng thể, xé rách hắn. Sau đó trong không gian hư vô đột nhiên hiện một cái cánh tay bắt lấy cái viên cửu tinh năng lượng thể kia. Tuy những năng lượng thể này có nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng sức chiến đấu lại yếu tới đáng thương. Đạo thân ảnh kia tùy ý thu năng lượng hạch vào lạp giới, khẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi tái nhợt, rõ ràng là hồn nhai ngày đó. Sâu trong thiên mộ có không ít năng lượng thể, nhưng bọn chúng có mức kinh khủng, chúng ta vẫn là tránh một chút thì tốt hơn. Mộ nào thân thể cũng theo đó mà xuất hiện. Trên khuôn mặt chằng chịt vết sẹo, đây chính là hồn lệ. Hừ, Không ngờ trong thiên mộ này có cường giả của Tiêu tộc. Tên khốn Tiêu Viêm kia cũng là thật may mắn. Ánh mắt Hồn Nhai cực kỳ âm hàn, lạnh giọng nói: sắp tới lúc rời khỏi thiên mộ rồi. Nhớ kỹ khi ra ngoài thì lập tức dùng không gian ngọc giản truyền tống đi. Bằng không, khi sự tình truyền ra chắc chắn sẽ bị người cổ tộc không để yên cho chúng ta. Về phần Tiêu Viêm, hừ, đợi sau này có cơ hội ta sẽ dẫn người đi Tinh Vẫn Các huyết tẩy toàn bộ bọn chúng. Hồn Lệ chậm rãi gật đầu, trong mắt hắn tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Từ lúc tiến vào thiên mộ, hai người bọn họ đã ăn nhiều khổ đau trong tay Tiêu Viêm. Điều này sao có thể bảo họ nhịn xuống cho được. Ta nghĩ cũng không cần đợi sau này đâu, giải quyết luôn bây giờ đi. Không phải vậy thì cũng nhanh gọn hơn sao. Hai vị thấy ta nói có đúng không? Nhưng ngay lúc Hồn Lệ gật đầu, mảnh không gian nơi đây đột nhiên xuất hiện từng đợt dao động kỳ dị. Một tiếng cười khẽ chậm rãi vang lên. Hai đạo thân ảnh bước ra từ hư không, trong ánh mắt âm trầm của hai người Hồn Nhai. Chương 1358 Chém giết. Tiêu Viêm nhìn hai đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ hư không, sắc mặt hai người Hồn Nhai cùng Hồn Lệ đều là trầm xuống, lạnh lùng nói. Thân hình Tiêu Viêm và Huân Nhi trôi nổi giữa không trung, ánh mắt mang theo chút đùa cợt khi nhìn về phía hai người bên dưới nói: hai năm không gặp, xem ra các người vẫn là rất khỏe a. Sắc mặt Hồn Nhai cực kỳ âm trầm, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh. Lát sau, khi không phát hiện ra vị cường giả thân bí ngày đó, lòng hắn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười lạnh nói: Tiêu Viêm đừng quá kiêu ngạo, mặc dù trong thiên mộ này chúng ta không làm được gì ngươi, nhưng đợi tới lúc ra ngoài, dù sớm hay muộn ta cũng sẽ cho ngươi biết, biến thành một cái con chó nhà có tang. Nếu đã như vậy, cứ cho hai người các ngươi chôn xác vĩnh viễn tại nơi này là tốt nhất. Ta nghĩ lấy thực lực các ngươi, dù chết chắc chắn cũng trở thành năng lượng thể bát tinh chứ nhỉ. Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng lời hắn nói lại là làm cho hai người Hồn Nhai lạnh gáy. Bát tinh năng lượng thể ở tầng thứ ba này cơ bản thuộc về tầng lớp thấp nhất. Nếu hai người bị biến như vậy, thậm chí còn không thống khoái bằng chết quách đi cho xong. Người đánh giá bản thân mình quá cao rồi đấy. Hồn Nhai híp mắt lại, lạnh lẽo nói. Trải qua lần giao thủ trước, hai người bọn họ cũng hiểu được việc mình không thể làm gì nổi Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Nhưng tương tự, nếu bọn họ muốn thoát thân, hai người Tiêu Viêm cũng chẳng có thực lực mà cản lại. Thật vậy sao? Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. Tên phế vật của một chủng tộc đã suy tàn như người có tư cách gì mà đứng đây cuồng vọng. Nếu không ỷ vào thực lực nữ nhân kia, không biết cái mạng nhỏ của người mất bao nhiêu lần rồi. Hồn Lệ quát lạnh châm chọc, sát ý trong mắt cực kỳ lồng đậm. Không phải kiêng kỵ Huân Nhi, hắn sớm đã ra tay đánh nát tên đáng chết trước mặt rồi. Không nên vọng động, nếu bọn chúng dám xuất hiện tự nhiên có chút chắc chắn, cứ rút lui đã. Hồn Nhai có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, dù đối phương chỉ xuất hiện hai người, nhưng lòng quán vẫn là mơ hồ cảm thấy sự bất an. Lập tức giữ lấy Hồn Lệ trầm giọng nói. Nghe được Hồn Nhai nói vậy thì Hồn Lệ chần chừ một lát, cũng là không cam lòng gật đầu lạnh lùng nói. Tiêu Viêm, cứ nhớ kỹ đấy. Lần tiếp theo cũng chính là lúc chúng ta huyết tẩy Tinh Vẫn Các. Với dứt lời, thân hình hai người Hồn Nhai cùng Hồn Lệ lập tức lùi mạnh về sau. Hai người Tiêu Viêm vốn đã sớm chú ý việc bọn chúng sẽ chạy trốn, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Có thể rời khỏi đây hay không cũng không phải quyền quyết định của các ngươi. Thấy hai người Hồn Nhai chợt lùi lại, Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói, giao cho huynh. Khi âm thanh cuối cùng phát ra khỏi miệng, thân hình Tiêu Viêm biến mất tại chỗ quỷ mị. Thấy Tiêu Viêm biến mất, trên khuôn mặt của Huân Nhi hiện lên nụ cười xinh đẹp duyên dáng. Tiêu Viêm bây giờ đã đạt tới bát tinh đấu tôn đỉnh phong, so với hai người Hồn Nhai cảnh giới chỉ có hơn chứ không có kém. Bởi vậy Tiêu Viêm có thể dễ dàng xử lý cả hai tên này. Hừ, muốn chết. Khi thân hình Tiêu Viêm biến mất, hai người Hồn Nhai đều phát hiện ra hung man trong mắt Hồn Lệ lóe lên. Thân hình đột nhiên dừng lại, hắc vụ bùng phát trên nắm tay, sau đó hung hăng công kích về mạnh hư không phía trước người. Khi nắm tay Hồn Lệ đánh về phía sau đó, một cái đạo thân ảnh có chút hư ảo cũng là từ từ hiện ra. Cánh tay thon dài đưa lên, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phủ đầy hắc vụ của Hồn Lệ. Khi quyền trưởng giao nhau, hỏa diễm kinh khủng trào ra từ lòng bàn tay Tiêu Viêm. Những tiếng suy suy không ngừng vang lên, đốt cháy toàn bộ hắc vụ trên tay của Hồn Lệ. Hai năm nay các người chỉ có chút tiến bộ như vậy sao? Thật là làm cho người ta thất vọng. Bàn tay Tiêu Viêm cứng rắn như sắt thép, dù cho Hồn Lệ có dãy dụa thế nào cũng không có chút lay động. Nhìn khuôn mặt tên kia, Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, cánh tay rung lên, bàn tay quỷ dị vòng qua nắm tay của Hồn Lệ, nhanh như chớp oanh kích trên ngực hắn. Ngay khoảng khắc tiếp xúc, đấu khí chợt bùng phát ra như núi lửa phun trào. Bành, kình khí hung hãn đánh thẳng vào lồng ngực Hồn Lệ, mà ăn một đòn nghiêm trọng như vậy, sắc mặt Hồn Lệ trắng bệch, mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra xa như là diều đứt dây, kéo lê trên mặt đất hơn trăm thước mới từ từ dừng lại. Bát Tinh Đấu Tôn nhìn Hồn Lệ đang dãy dụa muốn bỏ dậy trong đất, mặt Hồn Nhai cũng đột nhiên hiện lên vẻ kinh hãi, hai mắt mở lớn khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm. Vừa xong, khí tức bộc phát trên người Tiêu Viêm đã đạt tới cảnh giới Bát Tinh, và lại cường độ khí tức thậm chí mạnh hơn cả hắn. Sao có thể? Khóe môi của Hồn Nhai giật giật, gần như là gào thét trong lòng. Hai năm ngắn ngủi bọn họ không tăng đến nổi một tinh, mà Tiêu Viêm trực tiếp nhảy từ lục tinh tới Bát Tinh Đấu Tôn, chênh lệch giữa hai bên cao như vậy, làm cho Hồn Nhai thực sự không thể tiếp nhận. Đến lượt ngươi. Thấy thế sét đánh không kịp bưng tay giải quyết của Hồn Điện, Tiêu Viêm nhìn về phía Hồn Nhai, cười lạnh nói. Thấy ánh mắt Tiêu Viêm trông lại, hai tay của Hồn Nhai nhanh chóng kết xuất thành từng đạo ấn quyết, mà theo đó trên vùng trán của hắn, một cái đạo tộc văn kỳ dị nhanh chóng xuất hiện. Tuy không biết vì sao thực lực người tăng vọt như vậy, nhưng muốn giữ chân ta, người còn chưa đủ tư cách. Tộc văn hiện lên ký tức Hồn Nhai tăng mạnh, áo bào không gió mà bay, những tiếng thét gào thảm thiết của linh hồn không ngừng truyền ra từ cơ thể hắn. Tuy thực lực Tiêu Viêm tăng mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để cho Hồn Nhai sợ hãi. Lúc trước Hồn Lệ chịu thiệt là do khinh suất, ngay cả tộc văn cũng chưa từng gọi ra, đã chịu phải một cái đòn công kích chí mạng như vậy. Nếu không Tiêu Viêm chẳng thể xử lý Hồn Lệ nhanh tới vậy. Vì thế hắn tin tưởng chỉ cần cẩn thận một chút, Tiêu Viêm muốn giữ chân hắn lại cũng không phải việc đơn giản. Tùy triệu hồi tộc văn ra, nhưng mà Hồn Nhai cũng không có ý định khổ chiến. Một bên vẫn còn có Huân Nhi mạnh hơn hắn đang như hộ sinh môi. Nếu lảng ra tay, hắn biết mình chết chắc. Vì vậy Hồn Nhai lập tức xoay người, thừa dịp đấu khí trong cơ thể tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang lướt mạnh về phía xa. Hồn Lệ, yên tâm, thù này ta giúp người đòi lại gấp trăm ngàn lần. Thân hình vọt mạnh đi, Hồn Nhai cắn răng nói. Trong khi mấy lời của Hồn Nhai vừa thốt ra, thân hình đang lướt đi quán chợt khựng lại, ánh mắt thâm độc nhìn về phía trước. Nơi đó có một cái đạo thân ảnh, sau lưng có cốt rực màu trong suốt lăng không mà đứng. Vẻ mặt hài hước trêu chọc rõ ràng chính là Tiêu Viêm. Thấy Tiêu Viêm thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt mình, lòng Hồn Nhai cũng là trầm xuống. Nhưng hắn không chần chừ quá lâu, bàn chân đạp mạnh vào hư không, đấu khí trong cơ thể hoàn toàn bùng phát, mang theo một cái cỗ uy áp năng lượng cực kỳ kinh khủng, dữ dội lướt về phía Tiêu Viêm. Thấy cái vẻ liều mạng này của Hồn Nhai, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng không có biến hóa gì quá lớn, thân hình không chỉ không lui mà còn bước nhanh về phía trước, ánh mắt bình thản nhìn cái cỗ năng lượng đang nhanh chóng phóng đại kia. Tiêu Viêm, chịu chết đi. Thấy Tiêu Viêm không tránh né, lòng Hồn Nhai có chút vui mừng. Hắn đã thi triển ra tộc văn, cho dù là cường giả Bát Tinh Đấu Tôn đỉnh phong cũng không dám đối mặt trực diện. Hành vi như vậy của Tiêu Viêm thật không nghi ngờ là đang tự tìm chết. Suy, tốc độ của Hồn Nhai cực kỳ nhanh chóng, như là chỉ trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Cuồng phong ép tới, đem áo bào của Tiêu Viêm thổi bay phần phật. Mà hữu trưởng quán cũng nhanh chóng nắm thành quyền, đấu khí mênh mang từ trong cơ thể đều là hội tụ ở trên này. Một quyền hung hăng đánh ra, phanh. Theo một đạo quyền của Hồn Nhai đánh ra, không gian trước mặt vỡ vụn, một vết nứt không gian đen nhánh lớn chừng nửa trượng chợt lan tràn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, đây chính là kết cục của thói kiêu ngạo đấy. Nếu có kiếp sau, nên nhớ tới điều này trước khi giao thủ với người khác. Nắm tay ẩn chứa kinh phong kinh khủng đánh mạnh về phía Tiêu Viêm. Dưới khoảng cách này, dù tốc độ của Tiêu Viêm có nhanh thế nào cũng không thể tránh né. Bởi vậy, trên mặt Hồn Nhai hiện lên một nụ cười lạnh. Nhìn nụ cười trên mặt Hồn Nhai, rốt cuộc ánh mắt đạm mạc của Tiêu Viêm cũng lóe lên chút dao động. Khóe môi hơi cong, mi tâm của hắn quang mang màu hồng tím bỗng lóe sáng. Cuối cùng một cái đạo tộc văn chậm rãi xuất hiện. Tộc văn tiêu tộc. Ngay thời khắc tộc văn hiện lên, lòng Hồn Nhai chấn động một cảm giác bất an trỗi dậy. Kết thúc rồi. Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo gần gàng tấc kia, Tiêu Viêm mỉm cười. Hữu quyền nắm lại, đấu khí trong cơ thể đột nhiên trào ra như nước lũ. Oanh, hai quyền chạm nhau, tiếng nổ kinh thiên động địa như là sấm giữa trời đêm đột nhiên vang lên trong thiên địa. Trên mặt đất, từng cái vết lứt chừng một trượng nhanh chóng lan truyền như mạng nhện. Suy, trong sóng năng lượng ngập tràn, một bóng đen đột nhiên bay ngược ra và mạnh xuống mặt đất. Những tảng đá lớn phía dưới trực tiếp lộ tung thành bụi phấn phụt trong cái đám đất đá. Một ngụm máu tươi có chứa chất cả những cái mảnh nội tạng phun ra từ miệng. Hồn Nhai cảm nhận được sinh cơ đang nhanh chóng dần biến mất. Trong nháy mắt, hắn rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi cùng hối hận. Trên bầu trời, đạo thân ảnh gầy kiêu chậm rãi hiện lên, thản nhiên nhìn Hồn Nhai đang dãy giụa phía dưới, sau đó lắc lắc đầu đi về phía cái đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở phía xa. Yên tâm đi, về sau sẽ có rất nhiều người của Hồn Độc đoàn tụ với các ngươi. Khi hai mắt Hồn Nhai dần bị bóng tối bao phủ, một câu nói cũng đạm mạc nhẹ nhàng truyền vào tai của hắn.